Hoàng tộc Đại Chu, chương 377, khí phách khí vận hoàng đế, góc truyện audio.com, Phương Vân Chánh ở xa xa thấy vậy âm thầm kinh hãi. Ngũ Ngục Phong của hắn tuy uy lực cực lớn, nhưng cuối cùng, vẫn là cấp bậc trung phẩm địa nguyên pháp khí. Quân Niệm Sinh lại có thể cứ như vậy nói nổ là nổ. Pháp khí phẩm cấp càng cao, uy lực tự bạo càng lớn. Quân Niệm Sinh ra lại dùng hai món trung phẩm địa nguyên pháp khí chống cự công kích của Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử. Loại hành vi này, dùng xa xỉ cũng không đủ để hình dung. Vận may, quả nhiên là vận may. Trung phẩm địa nguyên pháp khí, lại có thể cứ như vậy mà quăng ra tự bạo. Ta cũng thực muốn ra tay giết hắn. Phương Vân trong bóng đêm thấy vậy lắc đầu không thôi. Hắn nhìn quả trứng trên đỉnh núi, một cỗ sinh mệnh lực mênh mông từ trong quả trứng tản mát ra, ta nếu luyện hóa quả trứng này, lập tức có thể bước vào cấp thiên tượng. Nhất định phải lấy được vào tay. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, hơi suy nghĩ, Phương Vân từ trong cơ thể yêu quán phong ấn trong Hoàng Kim Họa Quyên, rút lấy một tia yêu lực. Cường giả ngoài cấp linh tuệ, đều có thể từ trong hư không tiếp thu một ít tin tức. Mấy người ở đây, đều là tuyệt thế thiên tài, Phương Vân tuy thu liễm khí vận tinh mang cùng khí tức nhưng luôn luôn có một tia khí tức tiết lộ ra. Đã không cách nào hoàn toàn ngán chân tin tức bản thân phát ra, biện pháp tốt nhất tất nhiên chính là làm cho lẫn lộn. Dùng một tia yêu khí hỗn tạp trong người, làm cho đối phương khó có thể phán định thân phận chân thật của mình. Phương Vân được tinh huyết giác thụy theo đạo lý, ở chính diện chiến trường, hoàn toàn có thực lực cùng những người này liều mạng. Nhưng mà hắn từ trước đến nay luôn luôn là mưu định trước rồi sau đó mới động, lại luôn luôn cẩn thận. Hơn nữa, giờ này khắc này, Phương Vân còn không muốn cho thập tam hoàng tử biết được chuyện này, thân hình xông tới, Phương Vân lập tức giống như u linh áp sát đất bay đi ra ngoài. Trên núi, Dương Hoàng hóa thân quỳ nghiêu từ phía trên không trung chậm rãi hạ xuống. Toàn bộ tâm thần của hắn, hiện tại đều tập trung vào trên người Quân Niệm Sinh. Người này gặp gỡ, quả thực làm cho người ta đỏ mắt, nếu đánh cướp hắn, chỉ sợ thu hoạch so với những vật trong không gian này, cộng lại còn muốn lớn hơn. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử từ trong hư không, đạp thân đi ra, ánh mắt đảo qua quả trứng. Trong đôi mắt bình tĩnh của Minh Vương Thái Tử có một tia dao động. Hắn nhận ra vật này. Đây là một tà thần chi noãn, trong Minh Tông điển tàng, phi thường phong phú, không chỉ ghi lại những thứ ở trung thổ thần châu, còn có cả những thứ ở nước ngoài. Đây là một tà thần chi noãn, là hình thái ban đầu nhất của tà thần mà các tà đạo như Thiên Tà Tông sùng bái. Quả trứng màu đen này, cùng trong điển tịch Minh Tông tại vực ngoại ghi lại giống như đúc. Trong truyền thuyết, thiên địa lúc bao đầu, có rất nhiều cường đại tồn tại từ trên trời vượt qua không gian mà đến. Những cường đại tồn tại này, có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Những cường đại tồn tại này có được lực lượng hắc ám hủy thiên diệt địa, đồng thời lại có một mặt thô bạo, tàn nhẫn, khát máu. Trong một số tông phái ghi lại, bọn họ gọi những thiên ngoại tà thần này là hàn ám thần chi. Tà thần chỉ là một loại thống trị, cũng không phải chỉ một loại tồn tại, mà là chỉ một đám cường đại tồn tại. Bọn họ có đặc thù giống nhau, hắc ám, tàn khốc, tà ác, thô bạo, hơn nữa không phải nhân loại. Trong Minh Tông ghi lại, góc truyện audio.com. Thời gian đã lâu trước kia, có thể là tại lúc Minh Tông đỉnh cao nhất đã từng dốc toàn bộ lực tông phải bắt được một tà thần. Cho nên điển tịch trong tông đối với tà thần có những ghi chép vượt xa so với những tông phái khác. Nhưng mà hiện tại tà thần loại tà ác tồn tại này trên cơ bản đã diệt sạch. Trong truyền thuyết, Di Hoang Di Tộc Trinh là hậu đại tà thần. Bọn họ thờ phụng tôn giáo chính là tà thần giáo. Nhưng mà chính thức tà thần ai cũng chưa thấy qua. Minh Vương Thái Tử không ngờ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy một tà thần chi noãn, hơn nữa, xem ra còn xa mới đến lúc ấp trứng. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi thu tà thần chi noãn này. Hai người kia để ta đối phó. Minh Vương Thái Tử thanh âm lạnh lùng nói, tà thần chi noãn này, đã kích khói ham muốn chiếm hữu mãnh liệt trong lòng của hắn. Hắn quyết tâm phải có được. Vâng Thái Tử Điện Hạ, Hắc Bạch Vô Thường ứng tiếng, tà thần chi noãn, bất kể là sau khi tế luyện dùng để tăng lên công lực. Hay đào tạo đi ra thần thú làm như tông phái khuếch trương, đều là giá trị vô lượng. Tà thần sinh mệnh lực giống như biển lớn mênh mông, lợi dụng đúng, có thể tạo ra lượng lớn cường giả cấp thiên trùng. Mà một khi trứng ấp ra, lập tức chính là cường giả thiên trùng đỉnh phong, nhưng lại không ngừng tăng cường. Loại vật này, giá trị của nó không thể đánh giá. Dương Hoàng nghe vậy, trong nội tâm chỉ cười lạnh, nhưng lại không đáp lời. Minh Vương Thái Tử một mực không hiên lộ ra át chủ bài, hắn cũng giống như vậy. Quỷ Nghiêu tuy cường đại, nhưng mà cũng không phải bán lãnh đặt ở đáy hòm của hắn. Minh Vương Thái Tử nếu muốn đánh chết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không cần phải để ý tới hắn, trước hết giết tiểu tử này, Không giết hắn, bằng vào khí vận của hắn, sẽ sinh ra các loại biến hóa phức tạp hơn. Đến cuối cùng, tà thần chi noãn này vẫn là của hắn. Một tia ý niệm dao động từ trong lâu long giới màu xanh truyền vào trong đầu Dương Hoàng. Dương Hoàng gật nhẹ đầu, lập tức ra tay, bàn tay màu tím duỗi ra, lập tức dùng lực lượng Thái Sơn áp đinh chộp về phía đinh đầu quân Niệm Sinh. Hắn nhìn ra được kim thư trên đỉnh đầu quân Niệm Sinh là một món pháp khí cực kỳ cường đại. So với hai món trung phẩm pháp khí hắn quăng ra, đều muốn cường đại hơn nhiều. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử cũng xuất thủ, hư không ông một tiếng chấn động, một bàn tay khổng lồ đen kịt phảng phất từ trong u mình duỗi ra, đem quân Niệm Sinh tính cả quả trứng màu đen trên đinh núi cùng một chỗ bao phủ vào trong. Ngươi thật đúng là cho ta sợ sao? Quân Niệm Sinh hừ lạnh một tiếng, đạp địa mà dậy. Kim thư trên đinh đầu hắn đột nhiên tản mát ra một tầng hào quang so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp 10, cỗ hào quang này ở trên hư không lập tức đem bàn tay mà hai người phát ra nuốt lấy. Cùng một thời gian, thân thể quân Niệm Sinh nhoáng một cái, hướng về hai người bay. Các ngươi muốn pháp bảo ta cho các ngươi. Quân Niệm Sinh hai tay nang lên, hơn 20 pháp khí lập lòe hào quang, chia làm hai luồng từ trong tay áo của hắn bay ra ngoài. Trong đó tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm pháp khí, cũng xen lẫn không ít trung phẩm pháp khí, thậm chí còn có một hai món thượng phẩm pháp khí. Hai luồng pháp khí như nước lũ, phát ra tiếng rít chói tai, hướng về phía Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng bay tới. Thằng điên này, Dương Hoàng giận kêu một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Minh Vương Thái Tử, góc truyện audio.com, trong mắt cũng lóe lên một tia kiêng kỵ, quân Niệm Sinh này thực lực không cao, nhưng pháp khí lại nhiều thái quá. Hắn cũng không cần pháp môn, đạo môn, võ công, bí quyết gì, cứ như vậy đem pháp khí xuất ra bén ngoài, sau đó nhất nhất tự bảo. Cũng đủ để cho bất luận kẻ nào lùi xa ba thước. Minh Vương Thái Tử tất nhiên thực lực không kém, một hai món địa nguyên phập khí tự bảo căn bản không làm gì được hắn, nhưng pháp khí tạo thành nước lũ như vậy thực lực cường thịnh cũng đề kháng không nổi. Minh thần chi chướng, Minh Vương Thái Tử thân thể bắn ra, lùi về phía sau đi, đồng thời một chướng vỗ ra chống cự luồng pháp khí bám theo đánh tới. Ở bên kia, Dương Hoàng cơ hồ là áp dụng cùng một sách lược. Lách mình bay ngược, đồng thời một bàn tay màu tím đánh ra. Bảo, quân Niệm Sinh thanh âm, vang vọng thiên địa, từng món địa nguyên pháp khí từ trong hư không nổ tung ra. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử, hai người thực lực đều rất mạnh. Chỉ một địa nguyên pháp khí căn bản nổ không ăn thua. Nhưng mà quân Niệm Sinh, Hạ Sơn đến nay cũng không biết góp nhặt bao nhiêu pháp khí. Hạ phẩm pháp khí, đựng cả sọt cũng không hết. Một món nổ không ăn thua, vậy hai ba món nổ. Hạ phẩm cùng trung phẩm cấp bậc pháp khí quân Niệm Sinh căn bản không đau lòng. Chỉ nghe từng tiếng nổ ầm ầm, ở trong bầu trời đêm nổ tung, mỗi một địa nguyên phập khí nổ tung, cũng như một vầng thái dương nhỏ, đem đếm tối chiếu sáng rực rỡ. Quân Niệm Sinh tựa như nắm giữ một môn pháp quyết kỳ dị, những phập khí này. Trong tay hắn chợt nổ tung, đều có uy lực vô cùng. Pháp khí trong ngực quân Niệm Sinh, không ngừng ném ra, hai ống tay áo của hắn giống như không đáy. Liên miên không ngừng các loại cấp bậc pháp khí, không ngừng từ trong tay áo của hắn bay vụt ra. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử liên tục đánh ra từng đạo pháp quyền. Không ngừng chắn lại pháp khí tự bạo của quân Niệm Sinh. Sóng nổ tung cường đại chấn cho hai người hai vai lắc lư. Liên tiếp lui về phía sau, hỏa quang pháp khí nổ tung, chiếu lên trên mặt hai người, khiến cho hai người sắc mặt đầy vẻ âm tinh bất định. Hai người, một cái biến thân thần thú, có nhị thập tam, 23 thiên long chi lực, một là Minh Tông Thái Tử, có nhị thập 20 thiên long chi lực. Vốn cho rằng, thực lực như vậy, có thể đem quân Niệm Sinh đè ép xuống. Nhưng không ngờ rằng, vừa giao thủ, quân Niệm Sinh lại đem hai người ngăn chặn lại. Địa ngục Minh Long Quyền, Minh Vương Thái Tử chiêu thức biến đổi sử xuất một môn tuyệt học uy lực càng lớn. Trong hư không, minh khí cuồn cuộn, Minh Vương Thái Tử một quyền đánh ra, chỉ nghe vô số Minh Long gầm gừ theo trong hư không vang lên. Tiếp đó một Minh Long khổng lồ, hung dữ đánh về phía quân Niệm Sinh. Một quy quyền này, long trời lở đất muốn đem quân Niệm Sinh tính cả hư không đều đánh vỡ nát. Cùng lúc đó, Dương Hoàng ánh mắt lạnh lùng, cũng bị quân Niệm Sinh kích khởi hỏa khí sử xuất một môn tuyệt học đáng sợ. Bát Hoang Đế Cực Quyền, hư không ông một tiếng chấn động, một bộ cảnh tượng thượng cổ chín châu đỗ mục sơn hà, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không tản mát ra một cổ khí tức bao la hùng vĩ, cô lão, mênh mông. Bộ thượng cổ chín châu đỗ mục sơn hà thu nhỏ này. Ở trong hư không nhoáng một cái, đã hướng về phía quân Niệm Sinh đánh qua, muốn đem hắn chấn áp vào trong đó. Quân Niệm Sinh một thân là bảo, nếu đem hắn chấn áp, túi không gian của hắn tất nhiên thuộc về Dương. Gocchuyenaudio.com, Hoàng, nhưng vào lúc này, một món thanh thực đỉnh, một món kim sắc thuyền, một trái một phải, xuyên qua hào quang pháp khí nổ mạnh xuất hiện ở trong mắt Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng. Hai pháp khí này vừa xuất hiện, lập tức thật giống như tất cả lực lượng trong thiên địa đều hướng về Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng đè ép tới. Hai pháp khí này xẹt qua hư không, một mảng hắc ám, trong đó mơ hồ có tiếng kêu của Long Phượng. Dương Hoàng cùng Minh Vương Thái Tử, nguyên bản khí thế như hồng thủy, muốn đem quân Niệm Sinh trấn áp xuống. Nhưng vừa nhìn thấy hai món pháp khí này, hai người lập tức sắc mặt như đất. Cực phẩm pháp khí, địa nguyên pháp khí, phân hạ, trung thượng cực tuyệt 5 tầng. Mỗi tầng uy lực đều cách nhau rất lớn, như ngũ ngục phong của Phương Vân, sau khi tăng lên một bậc lực lượng tăng cường sẽ không dừng lại ở một bậc. Trong đó cực phẩm cùng tuyệt phẩm pháp khí tất nhiên là hai tầng cao nhất của đại nguyên pháp khí. Mà thể hiện rõ rệt nhất trong đó chính là cực phẩm pháp khí sẽ xuất hiện hư ảnh Long Phượng cùng kêu, mà tuyệt phẩm pháp khí thì sẽ hiện ra hình ảnh cửu châu thiên địa sông núi. Quân Niệm Sinh ném ra một đỉnh một thuyền này. Không chỉ là cực phẩm, hơn nữa còn là cực phẩm đỉnh phong, tiếp cận tuyệt phẩm pháp khí. Chỉ có như thế mới có thể có khí thế đáng sợ như vậy. Thằng điên này, Minh Vương Thái Tử cũng nhịn không được nữa chửi một câu. Cực phẩm pháp khí đỉnh phong, hắn cũng không có. Tiêu tử này khí vận kinh người, lại có thể lấy ra tự bảo. Cách chương.